Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ chiều thứ tư ngày 28 tháng 2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Sau đây là những thông tin đáng chú ý có trong chương trình hôm nay. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cho ý kiến vào các tờ trình của Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh. Các ngành các địa phương tập trung thực hiện mục tiêu phát triển doanh nghiệp năm 2024. Liên kết sản xuất khoai tây giúp nông dân ổn định đầu ra, nâng cao thu nhập. Phần tin thời sự quốc tế. Mỹ, Qatar đưa ra những nhận định về khả năng đạt thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. WTO thông qua quy định thương mại dịch vụ mới. Sau đây là nội dung chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 2, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cho ý kiến vào các tờ trình của Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh. Sự hội nghị có các đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa, Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện các ban đảng trung ương, lãnh đạo các sở ngành liên quan. Phóng viên Hữu Đại thông tin.
Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe tờ trình của Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh xin ý kiến về chủ trương đầu tư dự án nhà máy nhiệt điện LNG Nghi Sơn tại khu kinh tế Nghi Sơn. Theo đó, mục tiêu dự án nhằm xây dựng nhà máy nhiệt điện sử dụng nhiên liệu khí thiên nhiên hóa lỏng với công suất 1.500 MW, quy mô diện tích khoảng 68 ha tại khu vực phía nam cảng Nghi Sơn thuộc xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn. Tổng vốn đầu tư dự kiến gần 2,5 tỷ đô la Mỹ, thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, dự án sẽ vận hành thương mại trước năm 2030. Theo đánh giá, dự án được đầu tư sẽ góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, tác động tích cực tới phát triển kinh tế của khu kinh tế Nghi Sơn và tỉnh Thanh Hóa, tạo việc làm cho lao động địa phương, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, tạo động lực đưa tỉnh Thanh Hóa trở thành trung tâm năng lượng sạch và tái tạo của cả nước. Hiện nay, Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư của 5 nhà đầu tư, trong đó có các nhà đầu tư nước ngoài. Trên cơ sở tờ trình của Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương đầu tư dự án nhà máy nhiệt điện LNG Nghi Sơn tại khu kinh tế Nghi Sơn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương tiến hành các bước tiếp theo của dự án đảm bảo đúng quy định. Về tờ trình xin ý kiến chủ trương thực hiện dự án đầu tư xây dựng và khai thác hạ tầng khu công nghiệp Lam Sơn Sao Vàng tại xã Xuân Thắng, xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân và xã Thọ Sơn, huyện Triệu Sơn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương cho phép điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án, đồng thời giao Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp chủ trì phối hợp với Ủy ban dân huyện Thọ Xuân và các ngành đơn vị liên quan hỗ trợ nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Đôn đốc nhà đầu tư khẩn trương tập trung nguồn lực triển khai thực hiện dự án, bố trí đủ kinh phí thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án theo tiến độ. Ủy ban dân huyện Thọ Xuân tiếp tục phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan hỗ trợ nhà đầu tư tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ đã cam kết. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến đối với tờ trình của Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng dân tỉnh ban hành nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ tiền ăn thêm đối với một số nhóm đối tượng đang được chăm sóc nuôi dưỡng tại các đơn vị do Sở Lao động Thương binh và Xã hội quản lý. Tờ trình của Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh về phương án phân bổ vốn sự nghiệp, nguồn ngân sách trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 đợt 1. Tờ trình về việc đề nghị ban hành nghị quyết của Hội đồng dân tỉnh quy định nội dung mức chi hỗ trợ để khuyến khích người dân tham gia học xóa mù chữ thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Tờ trình xin ý kiến về phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương năm 2024 thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025 đợt 2. Tờ trình về việc giao bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập của tỉnh Thanh Hóa năm 2024 và một số nội dung quan trọng khác. Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với các ban Hội đồng dân tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh các tờ trình để trình Hội đồng dân tỉnh tại kỳ họp thứ 18 sắp tới.
Ngày 28 tháng 2, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo sắp xếp cơ sở nhà đất tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì cuộc họp, nghe báo cáo về tình hình thực hiện sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất trên địa bàn tỉnh. Tin của phóng viên Hồng Ngọc.
Theo báo cáo của Sở Tài chính, toàn tỉnh có 11.422 cơ sở nhà đất đã được phê duyệt phương án sắp xếp lại xử lý, bao gồm 364 cơ sở nhà đất của các sở ngành và đơn vị công lập cấp tỉnh, 11.058 cơ sở nhà đất của các huyện, thị xã, thành phố. Quá trình triển khai thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất đang gặp nhiều khó khăn vướng mắc do những bất cập trong quy định của pháp luật, nhất là trong việc xác định bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Nhiều cơ sở nhà đất còn thiếu hồ sơ pháp lý hoặc hồ sơ chưa chính xác. Công tác rà soát, cập nhật quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và các quy hoạch có liên quan khác đang còn chậm. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Văn Thi nêu rõ, mặc dù các sở ngành địa phương đã tích cực chủ động trong việc lập, trình duyệt và tổ chức thực hiện phương án xử lý nhà đất dôi dư, tuy nhiên tiến độ thực hiện còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh yêu cầu các sở ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu, siết chặt kỷ luật kỷ cương trong quản lý sử dụng tài sản công, tích cực thực hiện sắp xếp, xử lý cơ sở nhà đất theo phương án đã được phê duyệt. Rà soát lại tình hình thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất của các cơ quan tổ chức đơn vị thuộc đối tượng phải sắp xếp lại. Trên cơ sở đó, nếu phát hiện bất cập thì phải kịp thời lập phương án điều chỉnh bổ sung, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Quá trình xây dựng và thực hiện phương án cần công khai minh bạch, phù hợp hiệu quả, tránh lãng phí so với nhu cầu sử dụng của các đơn vị nhận chuyển giao. Cùng với đó, cần đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh, cập nhật quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch có liên quan để xử lý nhà đất dôi dư phù hợp với quy hoạch, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai, xác định giá khởi điểm để đấu giá trong bán, chuyển nhượng tài sản công, đảm bảo công khai minh bạch đúng pháp luật, tăng cường thanh tra kiểm tra giám sát, phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí, đảm bảo tối đa lợi ích của nhà nước, lợi ích của nhân dân. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh yêu cầu các sở ngành có liên quan phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân cấp huyện tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, tham mưu cho cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời đối với đề xuất xử lý tài sản công dôi dư của địa phương đơn vị.
Công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cần được đặc biệt quan tâm, phòng ngừa từ sớm. Đây là yêu cầu của đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất tỉnh tại hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện kế hoạch số 05 ngày 15 tháng 1 năm 2023 của Ủy ban dân tỉnh về công tác phòng cháy chữa cháy. Hội nghị diễn ra ngày 28 tháng 2 được kết nối trực tuyến đến Ủy ban dân cấp huyện và cấp xã trong toàn tỉnh. Phóng viên Khánh Hòa đưa tin.
Kế hoạch số 05 của Ủy ban nhân dân tỉnh được ban hành ngày 15 tháng 1 năm 2023 nhằm thực hiện chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới. Sau 1 năm triển khai thực hiện, các ban ngành đoàn thể cấp tỉnh và các địa phương trong tỉnh đã tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân về phòng cháy chữa cháy, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy, đồng thời xây dựng, hướng dẫn, tổ chức thực tập phương án chữa cháy, thoát nạn cho các tổ chức, cá nhân, tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, việc khắc phục các vi phạm về phòng cháy chữa cháy còn chậm, chưa đạt yêu cầu đề ra. Nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư, hộ gia đình, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh vẫn còn hiện hữu. Trong năm 2023, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 107 vụ cháy, làm 5 người chết, thiệt hại về tài sản ước tính gần 6,4 tỷ đồng và 3 hecta rừng trồng. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Mai Xuân Liêm nhấn mạnh, công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cần được đặc biệt quan tâm, phòng ngừa từ sớm. Vì nếu chỉ một sơ suất nhỏ thì có thể sẽ để lại hậu quả lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng và tài sản của người dân. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục chỉ đạo và tổ chức triển khai nghiêm túc chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch 05 của Ủy ban nhân dân tỉnh, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật trong lĩnh vực này, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Các sở ngành địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại các chung cư, nhà ở có mật độ cao, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn quản lý. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Công an tỉnh phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, ban hành kế hoạch công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2024. Trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể, giao chỉ tiêu cho từng đơn vị để đạt được mục đích, yêu cầu mà chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch 05 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra.
Ngày 28 tháng 2, câu lạc bộ Hàm Rồng đã đến thăm làm việc với cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn hỗn hợp Đảo Mê thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Cùng dự có Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Phóng viên Tuyết Hạnh đưa tin.
Các hội viên câu lạc bộ Hàm Rồng đã đến dâng hoa, dâng hương, viếng đài tưởng niệm liệt sĩ Đảo Mê, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Phát biểu tại buổi làm việc với cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn hỗn hợp Đảo Mê, đồng chí Phạm Văn Tích, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, chủ nhiệm câu lạc bộ Hàm Rồng, bày tỏ ấn tượng đối với những thành tích, chiến công của đơn vị trong những năm qua, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của quê hương, đất nước. Đồng chí chủ nhiệm câu lạc bộ Hàm Rồng mong muốn cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn hỗn hợp Đảo Mê tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam và Đảo Mê anh hùng, giữ vững đoàn kết thống nhất, khắc phục mọi khó khăn gian khổ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng chí Đại tá Lê Văn Diện, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm đặc biệt của câu lạc bộ Hàm Rồng dành cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang toàn tỉnh và tiểu đoàn hỗn hợp Đảo Mê. Đây sẽ là nguồn động lực tinh thần để cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn hỗn hợp Đảo Mê tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, câu lạc bộ Hàm Rồng đã tặng quà cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn hỗn hợp Đảo Mê, trạm Hải Đăng Hòn Mê và trồng cây lưu niệm tại khuôn viên cầu cảng Đảo Mê.
Ngày 28 tháng 2, đoàn giám sát của đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa do đồng chí Mai Văn Hải, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, đã giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023 tại huyện Thọ Xuân và huyện Ngọc Lặc. Phóng viên Đình Hà đưa tin.
Theo báo cáo của các địa phương, sau khi sắp xếp các đơn vị công lập theo tinh thần nghị quyết 19 của Trung ương Đảng và kế hoạch hướng dẫn của tỉnh, đến nay huyện Thọ Xuân còn 101 đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 18 đơn vị, tinh giản biên chế được 92 viên chức so với năm 2018. Huyện Ngọc Lặc hiện còn 79 đơn vị, giảm 11 đầu mối, tinh giản được 129 biên chế so với năm 2018. Trong quá trình sắp xếp đổi mới, việc quản lý biên chế tại các đơn vị sự nghiệp công lập được quan tâm, đảm bảo yêu cầu, biên chế được điều chỉnh, phân loại, sắp xếp phù hợp. Cơ sở vật chất của các đơn vị sau sắp xếp được quản lý sử dụng đúng quy định. Tuy nhiên, trong số các đơn vị sự nghiệp hiện có tại các huyện Thọ Xuân, Ngọc Lặc, mới chỉ có một đơn vị là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng đảm bảo được chi hoạt động thường xuyên. Các đơn vị còn lại mới đáp ứng được phần nhỏ, hoặc ngân sách nhà nước vẫn phải đảm bảo toàn bộ hoạt động chi thường xuyên. Ngoài ra, do chỉ tiêu biên chế của nhiều đơn vị hiện đang được giao thấp so với yêu cầu nhiệm vụ, nhất là lĩnh vực giáo dục, nên mục tiêu giảm biên chế rất khó thực hiện. Bên cạnh đó, việc thiếu các quy định về khai thác cơ sở vật chất là tài sản công vào mục đích dịch vụ cũng gây không ít khó khăn cho hoạt động của các đơn vị sau khi thực hiện sắp xếp đổi mới. Thay mặt đoàn giám sát, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Mai Văn Hải ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập tại các huyện Thọ Xuân, Ngọc Lặc. Đồng chí đề nghị các huyện cần bám sát quy hoạch, kế hoạch đã được duyệt, tiếp tục thực hiện việc sắp xếp đổi mới theo đúng lộ trình. Đồng thời, quan tâm đến xử lý đất đai và tài sản gắn với đất đai dư dư đúng quy định, tránh lãng phí tiêu cực.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2024, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đặt mục tiêu thành lập mới từ 3.000 doanh nghiệp trở lên, đồng thời đưa hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đi vào hiệu quả. Bám sát mục tiêu này, ngay từ những tháng đầu năm, các ngành các địa phương trong tỉnh đã tập trung triển khai quyết liệt đồng bộ hiệu quả các giải pháp, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển doanh nghiệp đã đề ra. Bài viết của phóng viên Thành Thảo.
Với quyết tâm hoàn thành mục tiêu thành lập mới từ 85 doanh nghiệp trở lên, ngay từ đầu năm 2024, huyện Thiệu Hóa đã xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể đến từng xã, thị trấn, đồng thời chỉ đạo các phòng ban chuyên môn gặp gỡ, trao đổi, nắm bắt tình hình hoạt động của các đơn vị sản xuất kinh doanh để kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, tuyên truyền, hỗ trợ thủ tục pháp lý thành lập doanh nghiệp mới. Huyện cũng tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng, cụm công nghiệp, tạo thuận lợi cho thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp. Như vậy, 2 tháng đầu năm, toàn huyện đã có 10 doanh nghiệp thành lập mới. Ông Trương Tuấn Thành, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Long Thành Hưng, tỉnh Thanh Hóa nói:
Đối với chúng tôi là những doanh nghiệp trẻ hoạt mới trong hoạt động trên địa bàn huyện thì lãnh đạo huyện cũng quan tâm tạo điều kiện cho chúng tôi rất là nhiều để tháo gỡ những khó khăn về mặt khâu thủ tục, hướng dẫn về mặt pháp lý để chúng tôi có những cái bước đột phá.
Ông Trịnh Đình Tùng, trưởng phòng tài chính kế hoạch huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết:
Huyện đã tập trung cải thiện mạnh mẽ cái môi trường đầu tư kinh doanh. Cái thứ hai là quan tâm động viên khuyến khích các hộ cá thể kinh doanh chuyển đổi hoạt động theo hình thức doanh nghiệp. Và cái thứ ba là chúng tôi trong năm 2024 tiếp tục phối hợp với các sở ban ngành để mở các lớp tập huấn cho các doanh nghiệp cũng như là các doanh nhân trên địa bàn huyện.
Bước sang năm 2024, hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu phục hồi tích cực. Tuy nhiên, công tác phát triển doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn thách thức khi đa số doanh nghiệp trên địa bàn có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, hiệu quả hoạt động chưa cao. Những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, xung đột chính trị, lạm phát kinh tế trên thế giới đã và đang tác động tiêu cực đến khu vực sản xuất kinh doanh. Trước thực tế đó, ngay từ đầu năm, các ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, ban hành cơ chế chính sách, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tại địa phương. Ông Nguyễn Đức Đồng, Chủ tịch Ủy ban dân huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa nói:
Tôi quan tâm là cái thứ nhất là làm tốt công tác tuyên truyền từ cấp ủy chính quyền đến mọi người dân trong cái vấn đề là thành lập doanh nghiệp và tạo điều kiện cho thành lập doanh nghiệp. Cái thứ hai là quan tâm công tác quy hoạch để thuận tiện cho các cái doanh nghiệp vào đầu tư, cải cách thủ tục hành chính làm nhanh nhất, gọn nhất để doanh nghiệp người ta vào.
Ông Lê Huy Kỳ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cho biết:
Huyện Quảng Xương đã cải cách hành chính, tập trung đầu tư để xây dựng hạ tầng kinh tế kỹ thuật như là giao thông trên địa bàn của huyện, rồi tập trung vào cái nhiệm vụ giải phóng mặt bằng để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp.
2 tháng đầu năm 2024, tỉnh Thanh Hóa có 289 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 13,5% so với cùng kỳ. Với những tín hiệu tích cực ngay từ đầu năm cùng các giải pháp đồng bộ được tập trung triển khai, Thanh Hóa đang quyết tâm hoàn thành mục tiêu phát triển doanh nghiệp năm 2024. Qua đó đưa hoạt động sản xuất kinh doanh phát huy hiệu quả, góp phần vào thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội của tỉnh.
Để cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng thông thoáng, minh bạch và hấp dẫn, thành phố Sầm Sơn chú trọng việc gặp gỡ đối thoại để giải quyết các khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, tập trung giải quyết tháo gỡ các nút thắt về đất đai, hạ tầng, thủ tục hành chính nhằm thu hút các nhà đầu tư vào địa bàn, nhất là các nhà đầu tư chiến lược có năng lực kinh nghiệm và tiềm năng tài chính lớn. Cùng với đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn phát triển, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết số 20/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và các kế hoạch của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Song song với đó là đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hiệu quả vào cụm liên kết ngành chuỗi giá trị, tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển, nhất là nguồn lực về vốn đất đai công nghệ, khuyến khích các hộ kinh doanh mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động và chuyển đổi hoạt động, kinh doanh theo mô hình doanh nghiệp. Qua đó phấn đấu trong năm 2024, thành phố sẽ thành lập mới được trên 150 doanh nghiệp.
Vụ đông xuân năm 2023-2024, các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tích cực liên kết với các doanh nghiệp sản xuất khoai tây theo chuỗi giá trị. Việc liên kết này giúp ổn định đầu ra cho sản phẩm, tránh được tình trạng được mùa mất giá, được giá mất mùa và giúp nông dân nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích, ghi nhận của phóng viên Thanh Tâm.
Vụ đông xuân 2023-2024, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Hoàng Thành, huyện Hoàng Hóa trồng 16 hectare khoai tây. Diện tích trồng khoai tây được liên kết với công ty cổ phần Logistics Việt Nam và một số doanh nghiệp khác. Quá trình sản xuất, hợp tác xã được công ty chuyển giao kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và bao tiêu toàn bộ sản phẩm. Sau 80 đến 100 ngày trồng tùy từng giống, diện tích khoai tây đang cho thu hoạch, năng suất trung bình đạt trên dưới 30 tấn một hectare. Với giá thu mua tại ruộng là 8.000 đồng một kg, trừ chi phí mỗi hectare khoai tây cho lợi nhuận 120 triệu đồng. Ông Lương Quốc Đạt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Hoàng Thành, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết:
Với cái lợi nhuận như vậy thì sắp tới thì chúng tôi sẽ tổ chức bà con học tập rồi ta liên kết rồi là ta dồn điền đổi thửa với cái quy mô lớn, vận động bà con nữa thì chúng ta sẽ triển khai làm cái cây hoa tây với cái diện tích lớn để đáp ứng được cái nhu cầu của cái nguồn nguyên liệu cho các cái nhà máy chế biến.
Theo thống kê, vụ đông xuân năm nay, Thanh Hóa trồng trên 1.000 hectare khoai tây, tập trung tại một số huyện đồng bằng và ven biển như Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoàng Hóa, Quảng Xương, Thọ Xuân, Yên Định. Năng suất bình quân từ 18 đến 20 tấn một hectare. Một số giống khoai tây chế biến cho năng suất khoảng 30 tấn một hectare. Tổng sản lượng khoai tây đạt khoảng 25.000 tấn. Hiện trên địa bàn tỉnh, có khoảng 10 doanh nghiệp đang đầu tư liên kết sản xuất khoai tây. Trong quá trình liên kết sản xuất, các công ty đầu tư ứng trước cho bà con về giống, vật tư phân bón, chuyển giao kỹ thuật trồng và chăm sóc, đồng thời bao tiêu sản phẩm cho nông dân thông qua các hợp tác xã nhằm phục vụ chế biến. Ông Đào Ngọc Mạnh, Giám đốc Công ty Cổ phần Logistics Việt Trần và ông Nguyễn Kim Hành, Giám đốc Nông nghiệp Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thực phẩm PepsiCo Việt Nam cho biết.
Cây khoai tây phù hợp với đồng đất tại Thanh Hóa, chất lượng khoai rất là tốt. Trong những năm tới, chúng tôi tiếp tục có những kế hoạch mở rộng mô hình liên kết hàng năm phát triển mỗi một năm một vài trăm hectare. Cái nhu cầu của chúng tôi hàng năm có thể lên tới mấy chục ngàn tấn và định hướng đến năm 2032 có thể lên cả 100 ngàn tấn. Thì đó là cái cơ sở để chúng ta có thể là hợp tác lâu dài hơn để phát triển bền vững khâu sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm với lại bà con nông dân.
Việc liên kết sản xuất khoai tây giúp cây trồng được chăm sóc đúng kỹ thuật nên năng suất, sản lượng và chất lượng cao hơn. Đồng thời bà con nông dân yên tâm sản xuất vì được hỗ trợ về giống, vật tư và không phải lo tìm đầu ra cho sản phẩm. Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trên địa bàn Thanh Hóa, diện tích đất phù hợp có thể sản xuất cây khoai tây vụ đông xuân hàng năm khoảng 2.500 đến 3.000 ha. Cùng với đó, nhu cầu liên kết sản xuất thu mua khoai tây phục vụ chế biến của các doanh nghiệp còn khá cao. Đây là điều kiện thuận lợi để các địa phương trong tỉnh có thể mở rộng diện tích trồng khoai tây trong những năm tới. Ông Hoàng Viết Trọn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa cho biết.
Các huyện sẽ đấu mối liên kết với các doanh nghiệp để đưa giống, đưa kỹ thuật và tiêu thụ sản phẩm để tổ chức cho người nông dân sản xuất. Cái thứ hai nữa là phải cố gắng tạo điều kiện trong cái việc tích tụ tập trung đất đai, có thể là tự nông dân, có thể là các doanh nghiệp tổ chức sản xuất thì và các cái yếu tố khác sản xuất khoai tây mới có thể phát triển theo đúng cái mong muốn của ngành nông nghiệp và của các huyện.
Việc liên kết với các doanh nghiệp trong sản xuất tiêu thụ sản phẩm khoai tây ở các địa phương trong tỉnh đã góp phần đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển sản xuất hàng hóa, tập trung gắn với tiêu thụ theo chuỗi giá trị, tăng giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích.
Là một trong những ngân hàng thương mại dẫn đầu về cho vay nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh Nam Thanh Hóa, Agribank Nam Thanh Hóa, đã và đang tập trung ưu tiên nguồn vốn, mở rộng cho vay có hiệu quả các dự án, chương trình phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là các chương trình, dự án đã tạo ra giá trị tăng thêm, năng lượng sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Hiện Agribank Nam Thanh Hóa đang đầu tư cho hơn 100 mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, công nghệ cao. Các dự án được tiếp cận nguồn vốn với lãi suất thấp hơn từ 0,5 đến 1,5% so với mặt bằng lãi suất cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác. Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân đã tiếp cận được nguồn vốn tín dụng để đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh và mang lại hiệu quả cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương. Hiện ngân hàng tiếp tục ưu tiên thực hiện các chính sách ưu đãi, cung ứng vốn cho những dự án xanh, khuyến khích cho vay các dự án, phương án kinh doanh hiệu quả, thân thiện với môi trường. Cùng với đó, hướng tới xanh hóa hoạt động ngân hàng, Agribank Nam Thanh Hóa cũng đang tập trung phát triển các sản phẩm dịch vụ trên nền tảng hệ thống công nghệ thông tin, chủ động áp dụng các giải pháp của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để phát triển các sản phẩm dịch vụ mới, từng bước số hóa hoạt động ngân hàng.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, ngành du lịch Thanh Hóa đã có sự bứt tốc mạnh mẽ với số lượng khách du lịch đạt kỷ lục, ước trên 12,4 triệu lượt khách, tổng thu du lịch ước đạt hơn 24.500 tỷ đồng, đạt 101,2% kế hoạch. Kết quả ấn tượng trên là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của hoạt động xúc tiến quảng bá, liên kết, hợp tác phát triển du lịch của Thanh Hóa với các vùng trong cả nước, ghi nhận của phóng viên Thúy Lượng.
Mới đây, đoàn khảo sát du lịch Farmship với gần 40 hiệp hội du lịch lữ hành các tỉnh, thành phố trong nước vừa được Hội Du lịch Lữ hành thành phố Thanh Hóa tổ chức đã góp phần giới thiệu, quảng bá và thu hút đầu tư, liên kết phát triển du lịch giữa các vùng trọng điểm du lịch của cả nước. Ông Hoàng Minh Mạnh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Hà Tĩnh cho biết.
Chi hội lữ hành của tỉnh Hà Tĩnh cũng đã có những phối hợp để đưa khách qua lại giữa các tỉnh và đặc biệt là chia sẻ những thông tin, những sản phẩm du lịch mới của thành phố Thanh Hóa nói riêng cũng như là tỉnh Thanh Hóa nói chung. Và cái lượng khách của Hà Tĩnh năm 2023 đến với Thanh Hóa thì cũng đã tăng đột biến.
Thời gian qua, Thanh Hóa đã tập trung triển khai việc liên kết phát triển du lịch giữa các tỉnh, thành nằm trong top đầu của du lịch Việt Nam như Quảng Ninh, Ninh Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam hay Thành phố Hồ Chí Minh. Liên kết du lịch vùng Bắc Trung Bộ, vùng Tây Bắc, vùng Đông Nam Bộ. Trong đó những bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước, trong khai thác và bảo vệ nguồn tài nguyên du lịch, trong định hướng và tầm nhìn phát triển ngành du lịch, trong xây dựng chính sách thu hút đầu tư, xúc tiến quảng bá, đào tạo nguồn nhân lực đều hết sức có ý nghĩa đối với tỉnh Thanh Hóa. Đặc biệt, sự hợp tác này không dừng lại ở cấp tỉnh, mà nó sẽ tạo ra cầu nối để thúc đẩy sự hợp tác giữa địa phương với doanh nghiệp hay giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp. Ông Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh.
Tỉnh đã quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi trong vấn đề thủ tục hành chính và tạo hành lang pháp lý để các doanh nghiệp đến. Và đồng thời, tỉnh cũng đã bỏ nhiều nguồn vốn đầu tư các hạ tầng giao thông để kết nối đến các điểm tour tuyến du lịch. Và hiện nay thì tỉnh cũng đang có rất nhiều dự án lớn, Flamingo cũng như nhiều tập đoàn khác đã coi những Thanh Hóa là cái điểm đến của họ. Vì thế chúng tôi cũng sẽ tiếp tục để làm sao đó là khẩn trương hỗ trợ các nhà đầu tư để làm sao đó mà hoàn thành sớm các cái khu điểm du lịch cũng như là các cái nơi nghỉ dưỡng để đạt được cái chất lượng tốt hơn và đạt tiêu chuẩn quốc tế để làm sao đưa khách du lịch quốc tế đến với Thanh Hóa nhiều hơn.
Với sự đa dạng về sản phẩm du lịch, sức hấp dẫn của các điểm đến cùng nỗ lực xúc tiến liên kết quảng bá mạnh mẽ của ngành du lịch Thanh Hóa được kỳ vọng sẽ thúc đẩy phát triển các chuỗi sản phẩm liên vùng đặc trưng hấp dẫn với các địa phương trong cả nước trong thời gian tới. Năm 2024, Thanh Hóa đặt mục tiêu phấn đấu đón 13,8 triệu lượt khách.
Huyện Yên Định có 21 lễ hội, trong đó có 15 lễ hội tổ chức dịp đầu xuân. Để công tác tổ chức lễ hội diễn ra an toàn văn minh, huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo phòng chuyên môn ngành chức năng và Ủy ban nhân dân các xã thị trấn có lễ hội tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội an toàn tiết kiệm văn minh, đúng nghi thức truyền thống, đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội, kịp thời phát hiện xử lý các hành vi không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc. Nhìn chung những năm gần đây, công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn huyện Yên Định đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các lễ hội cơ bản được tổ chức trang trọng, văn minh, tiết kiệm, cùng nhiều hoạt động văn hóa thể thao và các trò chơi dân gian sôi nổi lành mạnh, thu hút người dân tham gia. Hiện nay, các điểm di tích trên địa bàn huyện không áp dụng thu phí đối với khách hàng tham quan. Tiền tài sản cúng tế, công đức, tài trợ được quản lý sử dụng đúng mục đích công khai minh bạch. Công tác quản lý kiểm tra các hoạt động dịch vụ tại lễ hội được chính quyền địa phương quan tâm, góp phần bảo đảm cho các lễ hội diễn ra an toàn, văn minh, mang lại đời sống tinh thần tích cực cho nhân dân.
Từ ngày 26 đến 28 tháng 2, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội cho nữ cán bộ hội chủ chốt cơ sở, phường, xã, thị trấn, chi hội trưởng, chi hội phó trên địa bàn toàn tỉnh. Tại lớp học, học viên được giảng viên là Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh bồi dưỡng các chuyên đề về công tác kiểm tra giám sát trong hệ thống hội, hỗ trợ phụ nữ phát triển mô hình kinh tế tập thể, hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua và cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, nắm bắt tình hình tư tưởng và công tác tuyên truyền, kỹ năng nắm bắt, xử lý tình huống tập trung đông người, điểm nóng diễn ra trên địa bàn, đồng thời triển khai nhiều nội dung quan trọng về chăm sóc trẻ mồ côi cho mẹ đỡ đầu, di cư an toàn cho đội ngũ tuyên truyền viên, hội viên nòng cốt. Sau mỗi lớp bồi dưỡng, học viên thảo luận nhóm và tham gia hội thảo chuyên đề vun đắp giá trị gia đình Việt Nam, 1.000 ngày vàng, con khỏe, mẹ vui, giá trị hôn nhân gia đình và con cái trong gia đình Việt và giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, thực hiện các phong trào thi đua. Lớp bồi dưỡng nhằm củng cố, trang bị thêm kiến thức kỹ năng cho các nữ cán bộ hội chủ chốt ở cơ sở, góp phần nâng cao trình độ, năng lực trong thực hiện hoạt động công tác hội và nhiệm vụ chính trị của hội, của địa phương.
Trong năm 2023 và gần 2 tháng đầu năm 2024, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Cẩm Thủy đã thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra truy tố 98 vụ án hình sự, 160 bị can, trong đó đã giải quyết 71 vụ, 125 bị can, thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự với tổng số 65 vụ, 109 bị cáo. Theo đó, chất lượng truy tố bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có vụ án truy tố oan sai, không có án bị hủy để điều tra hoặc xét xử lại, không có án trả hồ sơ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, không có vụ án nào đình chỉ, không tội, hoặc tòa án tuyên không phạm tội, hoặc xét xử khác tội danh Viện Kiểm sát truy tố. Phát huy những kết quả đạt được, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Cẩm Thủy tiếp tục tăng cường trách nhiệm công tố, gắn công tố với hoạt động điều tra, nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa. Hoạt động xét xử là trọng tâm, hoạt động tranh tụng là then chốt, đồng thời kiên quyết không để xảy ra oan sai bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Cùng với đó, tăng cường kiểm sát các hoạt động tư pháp nhằm phát hiện chấn chỉnh kịp thời các vi phạm trong việc điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự, dân sự, đảm bảo cho việc thực thi pháp luật được công bằng, nghiêm minh. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tỉnh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Tiếp ngay sau đây là phần tin thời sự quốc tế.